đang giảng kinh Tâm Kinh. Cái Tâm Kinh này bây giờ nhìn lại cho kỹ mới thấy rằng là đang bàn về rất phần quan trọng của cái Phật pháp, là cái pháp ngủ ấm. Cái Phật giáo chúng ta đặc sắc, đặc điểm của Phật giáo chúng ta đó là bàn về cái ngủ ấm. Ngủ ấm là cái mà nó cái pháp, cái phương pháp để chúng ta cần hiểu biết để mà đắc giải thoát. Cái ngủ ấm là cái nó cấu tạo lại, nó kết tạo lại cái một cái quan niệm gọi là cái ngã. Cái vì mà có cái quan niệm về cái ngã của cái tôi đó là cái vì do cái sự kết hợp của cái ngủ ấm của cá nhân mình. Thì nếu như quý vị còn coi cái ngủ ấm quý vị là nó thật sự nó có, thì quý vị cái ngã cái niệm vẫn còn tồn tại. Bên ngoài ngoài đạo, những người ngoài Phật giáo người ta không hiểu được cái chuyện này. Mấy người tâm lý học gia, mấy người khoa học gia không hiểu được cái bản tính của cái ngã của con người. Thì nó họ nghiên cứu hoài họ không hiểu được. Câu này ông đang hỏi, họ móc thầy, ông hỏi là bao nhiêu người Phật tử mà hiểu được cái ngủ ấm này. Thầy nói tôi mới thú thật với ông là tôi tụng cái kinh này 20 năm rồi mà tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa nó. Hướng như bây giờ ông hỏi thầy móc tôi làm cái gì. Thì mới nói cười với nhau, nó là cái thiệt ra người Phật tử ít người mà hiểu được cái này. Nhưng điều cái mà quan trọng là người Phật giáo chúng ta có một cái hỏa đồ để mà có thể phá vỡ được cái bản ngã này. Những người mới tới đây, chúng ta đang ở giữa cái phần của kinh của Tâm Kinh. Năm cái ngũ ấm là gì? Cái sắc là cái thân, cái thọ là cái cảm tưởng cái vị, cảm thọ đó, cái óc suy nghĩ cái vị là cái tưởng. Hành là cái tư tưởng nó tế nhị hơn một tí, và cuối cùng cái thức là cái tư tưởng rất là vi tế. Thì trước đây đó thì kinh mới nói, Đức Phật mới giảng là cái sắc là không. Thành Đức Phật mới giảng trong kinh này, mới giảng phần trước đó, nói cho biết là cái sắc thân này, cái thân của chúng ta đó, nó chỉ tạm bợ thôi. Nó không có thực sự có. Cái thân này cũng giống như cái bốn uẩn còn lại, cái ngũ uẩn đó, nó đều xuất gốc từ cái chân không. Trong cái Phật giáo mình đó, có quan niệm rất là đặc biệt. Bên Đại Thừa chúng ta mới có cái quan niệm gọi là chân không. Ví dụ, bên Nguyên Thủy người ta có cái quan niệm là cái không. Cái không mà bên Nguyên Thủy mà họ chứng nhận được ấy, là cái không mà quý vị thấy được, đã thể hội được, đã hiểu được khi mà cái bản ngã quý vị nó bị diệt. Ok, thành cái không là cái không của cái bản ngã. Tất cả những kinh điển của Nguyên Thủy đó nói về cái không. Thành cái không của bên kinh điển Nguyên Thủy mà giảng đó, cái không đó là nói về cái không của cái bản ngã. Cái không của cái bản ngã của quý vị. Lúc đầu thầy học cái này thầy hiểu cái quan niệm là cái không của bản ngã. Thành quý vị thấy cái thắc mắc mà thầy có là nếu như quý vị là không rồi, cái mình là bản ngã, mình là không, mình không có. Và những cái phần còn lại nó có không là không. Quý vị nghĩ sao? Không nghĩa là sao? Cái không của bản ngã có nghĩa là mọi vật, tất cả vạn vật nó đều cũng có sự thật. Một khi mà quý vị, cái bản ngã quý vị nó trở thành không, thì quý vị không còn đau khổ. Tại sao khi mà bản ngã của mình nó không, mình không còn khổ sở nữa? Tại sao vậy? Tại sao không còn khổ nữa? Không còn phản ứng nữa. Cái này, người ta tới ta tát mình cái, mình có phản ứng gì hết. Đây chuyện nó xảy ra với Ngài Xá Lợi Phật. Ngài Xá Lợi Phật lúc trước á, là nổi tiếng là người không có giận. Mấy người mấy các đệ tử xuất gia khác bàn chuyện với nhau mới nói rằng á, cái Ngài Xá Lợi Phật á, rất là đặc biệt. Ngài và tôi thì tôi gia nhập cái tăng đoàn bây giờ chưa bao giờ thấy ông nổi giận hết. Họ rất là tán thán. Cái người ngoài đạo đó nghe cái chuyện này mới nổi cái dòng cái lòng ganh tức lên, lòng ganh tị lên. Thì làm sao có thể tin rằng là ông cái Xá Lợi Phật chưa bao giờ mà nổi giận hết? Sao không có chuyện gì được? Ngày hôm nay tôi chứng minh cho quý vị biết đó, là ông đó là vẫn còn cái lửa giận như thường. Nghe ông nhập chưa? Ông mới đi chạy đi kiếm Ngài Xá Lợi Phật. Đang làm gì? Xá Lợi Phật đang trên đường đi tới Si Năng khất thực, đi xin cơm. Khi biết khi mà đi xin cơm chắc bắt đầu bụng nó hơi đói bụng rồi. Đợi Ngài Xá Lợi Phật tới trước một cái nhà người thí chủ đó, đang đứng đợi cơm đó. Thì cái lúc mà mấy ngài khất thực đời xưa đứng trước cửa nhà người ta như vậy, đứng yên thì yên, không có mở miệng, không có mở mắt, không có nói gì hết, không nhúc nhích nói gì hết. Mà nếu như không ai đi ra mà cúng dường cho họ đồ ăn á, ẩm thực á, thì họ im lặng họ bỏ đi cái nhà. Thì là lẳng lặng đi qua nhà thứ nhì, 7 nhà liên tiếp như vậy. Ok, mà nếu không ai cho, mà 7 ngày 7 nhà thôi mà không ai cho cúng dường đồ ăn á, họ trở về lại mà nhịn ăn bữa đó. Bởi vậy đây là một cái lý do chính mà tại sao chùa chúng ta tự nấu ăn đấy. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà đi xin 7 nhà chắc về ngày nào cũng đói hết. Mấy vùng này mà nó phải là về đã không cho đồ ăn mà còn xua chó đuổi rượt mình nữa. Cái đại thừa nó yếm chuyển lắm, mình phải đổi một tí để mà có thể tu được. Ngài Xá Lợi Phật đứng cầm cái bình bát, đứng yên, rất là trang nghiêm, đứng đợi. Cái ông ngoài đạo tới lén lén tới sau lưng, thì đánh một cái nơi đầu, đấm một cái nơi sau cái óc của ngài Xá Lợi Phật. Lúc đó Ngài Xá Lợi Phật bắt đầu đi bước qua cái nhà thứ nhì, tại không ai cúng dường hết. Ngài cái người mà ngoài đạo đó thấy cái phản ứng ngài Xá Lợi Phật hoàn toàn phản ứng. Ông nó lập tức rất là sám hối, sinh cái lòng hối hận, quỳ xuống xin Ngài Xá Lợi Phật xin lỗi. Thì mới thú thật là chính mình tới tính thử Ngài Xá Lợi Phật, chọc Ngài giận, mà thiệt ra Ngài không có giận thế nào hết đó. Ngài Xá Lợi Phật nói rất là từ tốn, Ngài nói không sao hết đó, tôi tha thứ cho ông, không có gì phải sám hối. Thành cái người ngoài đạo đó mới yêu cầu Ngài Xá Lợi Phất, nếu mà Ngài đã tha thứ cho tôi thì yêu cầu Ngài trở về nhà với tôi để tôi cúng dường đồ ăn cho Ngài. Thành đời xưa theo cái truyền thống đó, là cái người ngoài đạo cầm cái bình bát của Ngài Xá Lợi Phất ôm đi đem về nhà mình, thì Ngài Xá Lợi Phất thõng thư thả mà đi theo mà tới nhà nhà. Thì tới nhà đó cái người ngoài đạo đó, mới cúng dường đồ ăn cho Ngài Xá Lợi Phất. Lúc đó đó rất nhiều người đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất á, thì thấy cái người ngoài đạo đó hỗn xược với sư phụ mình như vậy, thì vì thế nó thấy cười không? Thầy thì không giận mà đệ tử thì giận. Mình tính tới hành hung cái ông, đánh một cái ông ngoài đạo một trận cho nó đã giận. Mấy người đệ tử nói là sư phụ cầm cái bình bát đi để cho tụi con dạy mấy cái ông ngoại đạo một bài học, đánh một năm trận cho nó biết đều. Ngài Xá Lợi Phất nói không được, ông phải quý vị có quyền đánh, tại tôi đã tha hứa ông rồi. Cái đó mới thiệt sự đối với thầy, mới chứng minh rằng là Ngài Xá Lợi Phất hoàn toàn không có giận như thế đó. Chứng minh cho quý vị thấy là cái Ngài Xá Lợi Phất hoàn toàn có giận, tại vì không có dùng học trò mình để mà trả đũa. Nếu cái vị thiệt sự mà cái bản ngã cái vị nó không rồi, thì cái vị không còn phản ứng nữa. Nhưng mình thiệt sự mình không còn cái bản ngã mà chồng mình làm bậy, chồng mình mà làm sai, mình hoàn toàn mình không giận gì hết đó. Thầy trở lại câu hỏi. Ok. Là tại sao khi bản ngã mình nó không rồi, nó biến thành không rồi, thì mình không còn khổ sở nữa. Trả lời gần đúng. À, nếu gọi không hết thì đâu có ai nhận người nó cho. À, nếu bạn ngã cái vị nó không, quý vị ngồi như vậy là ngồi 2 tiếng đồng hồ luôn, sẽ bằng 2 tiếng đồng hồ luôn, chân nó bắt đầu đau. Thế thực sự cái vị bản ngã nó không rồi thì chuyện gì xảy ra? Nếu cái vị mà cái bản ngã cái vị không rồi thì còn ai mà đau nữa bây giờ? Mình nó không là đâu có ai biết đau nữa đâu. Vì không còn ai mà thấy cái đau nữa thì tất cả nó đau, nó biến mất. Nó thành trở thành không. Quý vị thấy nó tuyệt vời dễ sợ không? Không cần phải đi học nữa. Đi học nó khổ dễ sợ. Không có ai mà nó làm ồn khi mà thầy, con nít nó làm ồn khi mà thầy đang giảng kinh nữa. Cái đó gọi là giải thoát. Cái đó là mình thoát được tất cả cái khổ sở. Cái Phật giáo nó như vậy đó, thưa quý vị. Mình tu để mình thoát tất cả cái khổ sở. Cái đó mới gọi là giải thoát. Ai thắc mắc gì không? Cái đó là cái không. Cái không của cái bản ngã. Người mà cái bản ngã không thấy mọi sự nó đều là không hết. Cái này là cái mà không được giảng nghĩa rõ ràng trong kinh điển. Khi quý vị tới cái trình độ đó, quý vị sẽ hiểu nó như vậy. Ai thắc mắc gì không? Chẳng hạn khi mà quý vị tới cảnh giới được cái cảnh giới mà cái bản ngã nó trở thành không, có nghĩa là cái chân quý vị nó không còn đau là còn đau là không? Vì còn đau là không? Cái cô này cô gật đầu, cô nói là cô nói là vẫn còn đau. Ủa sao cô biết được? Cô đã tới cái cảnh giới mà cái bản ngã nó trở thành không chưa mà dám trả lời là nó vẫn còn đau. Hả? Còn đau là không? Nếu cô này trả lời là nếu nó vẫn còn đau thì có nghĩa là cái bản ngã nó vẫn còn không? Cô nói là nếu như ngoài ra Phật Bồ Tát thôi chứ người thường sao mà biết được cái cảnh giới đó được. Bởi vậy điền không biết không, cho mấy thằng ba si lô cố nó hỏi tầm bậy tầm bạ, nó hỏi gì mình cũng, nhiều khi nó hỏi quá mình cũng cứng họng, mình không biết trả lời sao được nữa. Đó. Cái đó có nghĩa là không có cái quan niệm về cái không gian và thời gian nữa. Có nghĩa là cái ngã nó không chưa. Tại sao vậy? Tại sao chưa? Nếu còn biết là không có không gian, không còn thời gian, không biết không còn gì nữa hết, mình còn vẫn không thấy gì nữa hết, cái đó vẫn còn là mình có người mà thấy không có gì hết. Nghe có hiểu không? Nếu quý vị còn thấy tôi không thấy không gian, tất cả nó đều trống hết, tôi không còn cái cảm giác của thời gian, tôi không còn cảm giác thời gian, tôi không còn cảm giác không gian, có nghĩa là tôi vẫn còn. Thầy cũng tự trả lời đấy. Thành câu hỏi là quý vị khi mà quý vị mà đã bản ngã nó không rồi đó, quý vị còn thấy đau là không? Hả? Hiền khả còn thấy đau là không? Còn buồn ngủ là không? Hả? còn thấy buồn ngủ, còn thấy đau, còn thấy mệt không? Còn là không? Tại như nói cách khác, nếu quý vị một khi mà bản ngã nó không rồi á, và quý vị có còn bị mệt mỏi, có còn bị buồn ngủ không? Hả? Đồng ý là không đồng ý. Mình đầu hàng, mình khuất phục. Như những chó vậy. Câu hỏi là họ có không luôn luôn không là sao? Câu hỏi rất là khôn ngoan. Câu hỏi khôn ngoan từ đã lâu năm rồi mới nghe được câu như vậy. Quý vị đọc sách không thể hiểu được cái tình trạng này. Sách vở nói, kinh điển nói là một khi mà ngã cái vị nó trở thành không, quý vị sẽ không còn khổ sở nữa. Cho nên khi một quý vị mà thầy mới hỏi ngược lại, thầy đặt cái câu hỏi ngược lại, câu hỏi nếu như quý vị mà đã không rồi, quý vị có còn đau là không, quý vị có còn giận là không? Nếu quý vị trả lời có thì vẫn còn một cái người nào đó, một cái bản ngã nó đang khổ, nó đang đau. Có nghĩa là cái bản ngã nó chưa không. Thầy câu hỏi cái ông này rất là thông minh. Cái trả lời là có kinh điển rất là đúng. Tại vì á, thành ra trừ phi mà quý vị, nếu quý vị đọc kinh điển thôi mà ngồi mà tưởng tượng không, quý vị trả lời không được đâu. Quý vị phải vào cảnh giới đó rồi thì mới hiểu được nó ra sao. Cái bản ngã không này là một cái cảnh giới của cái định. Mình nhập cái định mà giống như thầy Hiền Trì nói hồi nãy đó, vào một cái định, bởi như mình thấy không còn cái thời gian nó đi qua rất là mau, không còn thấy đau chân đau tay nữa. Nhưng mà mặc dù như vậy, trong cái định đó thầy Hiền Trì vẫn còn thấy một cái người nó không có bị đau, cái người không thấy cái thời gian nó trôi qua. Ngược lại, cái định mùa một cái người mà nhập vào cái cảnh giới mà cái ngã nó không á, hoàn toàn không có gì hết á, hiểu không? Không còn biết là cái thông gian, không còn cái cảm giác là không nữa luôn nữa. Nếu như vậy làm sao có cái đau được, sao có gì mà cái nó giận được. Thành mặc dù cái thân nó còn đó, người ta đánh mình á, mình không biết đau. Cái đau của cái vị á, là tại vì nó còn bản ngã nó mới thấy đau. Nếu như đánh như vậy đó, mà không còn bản ngã không biết đau. Thành ra đánh người ta mà người ta không đau, không còn bản ngã thì ai mà đau bây giờ? Nó chỉ như vậy khi quý vị đang ở trong cái đình. Hiểu không Kim Điền? Nghe rõ không? Thành câu hỏi là nếu như vậy mình có nên luôn luôn ở trong đình không? Thành nói nếu quý vị mục tiêu quý vị là để tránh cái đau khổ thì quý vị nên ở trong đình. Quý vị muốn tránh khổ, tránh đau thì phải ở trong định. Có tiến bộ được không hả? Sao thầy biết được? Thầy bây giờ tới đâu mà nói, tưởng tượng đâu có được. Thầy không biết được. Mình nói thật là cái người nó thấy người nó nhẹ nhõm như sao. Vẫn tiến bộ được, nói ý thầy nói là có thể tiến bộ được, vẫn có tiếp tục tiến bộ được.
Thầy cũng hy vọng như vậy, khi mà thầy tới cảnh giới đó, thầy sẽ hy vọng tiếp tục có thể, tại mình muốn tránh cái khổ sở đi. Nếu nói nếu tất cả vị A La Hán mà không thể tiến bộ nữa thì tất cả vị A La Hán sẽ không bao giờ trở thành Bồ Tát. Nói mà nói không ra lời. Rồi tiến bộ được hay không tiến bộ? Tiến bộ làm cái gì? Nếu mình không còn khổ sở thì tiến bộ đó làm cái gì nữa? Ông nói mình tu tiếp để mình thành Phật, thế nó mình thành Phật làm gì mà đâu khổ nữa, thành Phật làm cái gì? Hả? Hả? Kim Điền. Yes. Nói đi, nói đi con, đừng mắc cỡ. Không sao đâu. Quý vị nghĩ sao? Thầy nói cho quý vị nghe, cái này thầy tưởng tượng nghe, thầy nói chơi chơi vậy thôi. Mặc dầu sau khi bản ngã quý vị nó đã không rồi, vẫn còn hai cái chuyện nó xảy ra. Quý vị biết chuyện xảy ra khi mà khi vị bản ngã nó còn không, chuyện xảy ra. Ví dụ như cô Kim Điền đó, cái cô không còn bản ngã nữa, mình dùng cô được không? Hẳn bây giờ cô Kim Điền không còn cái bản ngã nữa. Có chuyện không, vẫn còn một chuyện, còn một chuyện nó vẫn còn như thường. Như cô Kim Điền, cô đã bản ngã là không rồi. Ok, cô nhập cái định nó rất rất là dễ dàng, không còn cái gì hết á. Ngồi đâu mà nhập định bây giờ? Chùa Lư Sơn Tự hả? Ở đâu? Hiểu ý của thầy không? Muốn nhập định phải có cái duyên mới nhập định được, chứ phải muốn nhập định là nhập định ở đâu? Cái cô Kim Điền vẫn còn cái thân này. Cái thân này nó có nhiều cái nợ lắm. Nợ cha, nợ mẹ mình. Họ sinh cái gì đó. Quý vị nợ ông anh của quý vị, tại ông anh cho quý vị cái phòng ở trong nhà, mình nợ cái người nấu ăn cho mình ăn. Vì những cái nợ đó, quý vị không thể nào tự ý mà muốn nhập định lúc nào là mình tùy hỷ. Không phải ai phải lúc nào cũng nhập định được hết. Khi quý vị còn cái thân này đó, quý vị vẫn còn lệ thuộc người ta như thường. Tại còn cái thân này đó, mình còn cái lệ thuộc, mình không thể nào tự ý mà làm việc được. Quý vị chỉ cần hỏi những cái người mà có gia đình, có hỏi thì vị trả lời chứ vị thấy ngay rồi. Có đứa con sao mà tùy ý mà làm chuyện được. Ngài Xá Lợi Phất có thể nhập định khi mà đứng trước nhà người ta để mà xin cơm. Ông không cần mấy cái người cúng dường cho ông á. Nếu bảy nhà liên tiếp không ai cúng dường, ông trở về lại, đâu có gì đâu. Ông không biết đói là cái gì nữa. Tại lúc mà đứng trước nhà người ta như vậy á, Ngài Xá Lợi Phất có thể nhập định được, tại vì Ngài không có cái lệ thuộc gì hết á, đúng không? Ông Xá Lợi Phất đang làm gieo cái duyên để người ta tạo công đức, chứ phải ông cần cái đồ ăn đó. Thì vì nghe hiểu không? Vì vậy Ngài có thể nhập định. Cái ông ngoài đạo đó, ông xui là ông đánh Ngài Lợi Phất khi mà Ngài Lợi Phất đang nhập định. Ngài Xá Lợi Phất tỉnh bơ. Rồi khi Ngài Xá Lợi Phất trở về lại mà gặp đệ tử đó, Nó nhè nhè, ủa trời ơi, sao mà thầy không đem nhiều ăn gì cho con? Con cũng xin được đồ ăn. Đệ tử đó nheo, đó mèo, đó mốc. Nói trời ơi, thầy con cả tuần con cũng được đồ ăn. Thầy cũng được đồ ăn. Mà sao bây giờ mình nhập định bây giờ? Mình còn lệ thuộc sao mình nhập định được? Thầy chỉ cho cái vị một ví dụ thôi, nó còn có nhiều lắm. Mà nó chứng minh cho cái vị thấy rằng mình không thể luôn luôn nhập định được. Còn cái thân này cũng thể luôn luôn nhập định được. Ngày cô bé này, ngày hôm nay học một cái bài học bí mật về cái vũ trụ này. Những cái người mà không có vô ngã, người ta ra sao? Để có định để làm gì, phải không? Đấy. Thì liễu khổ là mình dứt cái khổ. Bây giờ thầy nói con ví dụ như vậy. Bây giờ con nhập được bản ngã rồi, nó không rồi. Ha. Chồng con tới nói con quỷ. Con quỷ nó còn tệ hơn bà Trần nữa con. Nó bậy, xúi dại, nó cãi lộn nhau bây giờ. Không phải là quỷ hoặc là phù thủy, mà cái này là bà Trần. Chuyện gì xảy ra? Giận. Từ phản ứng đầu tiên hết mình. Xong cả gan vậy. Bắt đầu thấy người nó nóng lên. Ai đưa tay thầy coi đã có kinh nghiệm này nè. Bắt đầu hơi nóng, lửa nóng bắt đầu nó bốc từ cái lỗ rú nó chạy lên đầu. Mình biết mình đang nổi nóng. Con làm gì hả Kim? À, trả đũa. Quay lại nữa. Ông bà xì lỗ cố. Muốn gì bà xì lỗ cố? Nếu cái gì mà không, nếu con thực sự ngã nó không, lúc đó cái người mà bạn ngã không, ta tự động ta nhập cái định ngay lập tức. Không nổi giận. Là dập tắt cái lửa giận ngay lập tức. Mình ở buồn ngủ, mình ở hắt ngáp thế nào, mình đang buồn ngủ sắp đang ngáp, mới bắt đầu mở miệng chưa ngáp thịt một cái, mình nhập cái định một cái là mình hết buồn ngủ. Đang ngồi thiền bắt đầu ho, mình nhập cái định không một cái là không cần tụng chú nó cũng không nữa, không còn ho luôn nữa. Cái đó là cái lời điểm của những cái người mà có bản ngã hay không. Cái gì? Hoàn toàn có tự chủ. Nhưng mặt nó không xấu được. Thấy cái đó lợi là không? Khi nào mình cũng.
Thế chọc này. Mấy nhỏ nó.
Mình hoàn toàn có tự chủ. Tại sao thầy nói chuyện này? Lúc đó khi cái ngã cắn vào bản ngã, cái vị nó không, cái vị có sự lựa chọn, cái vị có quyền chọn là mình khổ hay là mình tránh cái khổ. Nghe hiểu không? Trước đó cái vị hoàn toàn không có cái tự chủ đó được. Mình đang giận, có ai đâu mà giận. Cái vị có thể chọn cắt đứt cái khổ của mình ngay lập tức ngay lúc đó. Thế có lợi không? Có đáng là không đáng? Nhưng mình đang nói về cái không của bên nguyên thủy, cái không của bản ngã. Thành lúc quý vị được cái bản ngã không đó, quý vị có cái tự chủ, quý vị có thể liễu cái khổ, tùy hỷ. Thành những cái người mà muốn liễu kiểu cái khổ đó thì chỉ cần đi về cái hướng đó sẽ liễu cái khổ, cách duy nhất là. Thành bên Phật giáo mình không ai, mình không không có không ai hiện ngoài Phật giáo hiểu cái phương pháp đấy đó. Thành ra thầy nói những cái người mà theo học cái Phật pháp là những người Phật tử đó, là những người rất rất là ưu tú, tại vì họ đang học trên con đường đi để tới liễu cái khổ đó. Cái Phật giáo mình chỉ chừng đó thôi, Phật giáo nó không ngoài cái mục tiêu là liễu cái khổ đó. Cái Phật giáo nó đặc biệt ở chỗ đó, đó là cái phương pháp duy nhất mà có thể liễu cái khổ quý vị, mà ngoài ra không ai làm được. Mình biến thành không mọi cái khổ, mọi cái thống khổ. Bây giờ thầy học Phật giáo vì vậy đó. Tại sao đi từ không tới tới chân không làm cái gì? Thầy làm cái gì?
Không còn khổ nữa, tiếp tục làm gì?
Bây giờ mình không khổ nữa, con mình sao? Con mình sao? Hoặc cái đứa cháu của mình? Quý vị chỉ làm không cho mình thôi đó. Cái không, cái bản ngã không đó, nó có hai vấn đề. Quý vị thực sự giúp ở đây nhé. Dạ, như cái bà này em, cái bà này bà đã ngã không rồi, nhưng mà bà không giúp được cháu của bà. Bà nói con thiền đi con, nó khổng thiền làm cái gì? Anh trai làm cái gì? Cạo đầu đi con, cạo đầu làm cái gì? Cái vấn đề thứ nhì là quý vị vẫn chưa thấy được cái hoang lạc của cái chân, của chân ngã, của chân không. Cái ngã không nó vẫn còn nhiều cái vô minh vậy, sợ còn rất nhiều cái vô minh. Cái hoang lạc của cái không đó nó quá, nó còn xa cách cái hoang lạc của cái chân không, nó xa không thể tưởng. Nhưng thấy kiến tánh nó thấy được cái hoang lạc của cái người ngã không đó là giống như cục đất vậy. Nó so sánh giống củ khoai vậy. Nó đần độn dễ sợ, nó giống như là một cái vật, nó không còn vô tri, nó không còn biết sướng, nó không còn biết khổ, không còn biết gì hết. Nó trở thành con vật vô tri. Nếu quý vị mà tránh cái khổ, tránh cái sướng thì nó không còn cái gì hết đó. Còn cái chân không này nó có đầy đủ hết tất cả, tuyệt vời hơn nhiều. Anh thắc mắc gì khác không? Cái ngã không nó chỉ là một cái tí xíu của trong cái chân không thôi. Nó rộng như vậy đó. Thành cái đó mới hoài cái đó mới. Chúng tôi hoài, chúng ta hoài cái ngã không này là vô minh. Nó không biết gì hết đó. Cái thế giới nó rộng như vậy, chỉ biết chừng này thôi à. Thành ra cái người mà ngã không đó, đối với Đại Thừa vẫn hoài là vô minh, hoài là dốt, dân dốt. Hiểu không? Thành kinh điển mới giảng á, mấy kinh Hoa Nghiêm mới nói là cái không đó nó giống như là một cái bọt nước ở trong cái đại dương vậy đó, nó dễ sợ như đó. Tuyệt vời không? Kinh Hoa Nghiêm đó cho cái vị thấy. Ai cũng ngáp lên ngáp xuống. Rõ ràng cái vị ngã nó còn lớn, dễ sợ. Trở về lại cái câu kinh tấm 117. muốn biến ngã thành không vậy đó. Muốn trở lành không á, là năm cái ngũ uẩn đó, nó đều phải không hết. Có nghĩa là quý vị không còn chấp vào cái thân mình nữa. Quý vị không còn chấp vào cái cảm thọ của mình nữa. Cái cảm giác nó sướng là khổ, quý vị không còn chấp nữa. Nó sướng hay là nó khổ cũng chừng đó thôi à. Cái tưởng thì sao? Khi mà quý vị cái tưởng quý vị nó không, có nghĩa là sao? Không phân tích nữa. Nhất là khi mà cái tưởng cưỡng ấm của quý vị nó không rồi, chuyện gì xảy ra? Quý vị không còn so sánh, so đo nữa. Tính toán thiệt là hại, thiệt lợi. Tại vì cái lợi cái hại chỉ là một cái ảo tưởng thôi. Lợi cũng nó vậy, nó hại cũng chừng đó thôi. Để sợ không? Có cũng vậy thôi, không có cũng chừng đó thôi. Nhớ không? Nó là có cái này, không có cái này, nó cũng chừng đó thôi, cũng đều là không hết. Đâu có, đâu có gì đâu mà cần tính toán làm cái gì. Nếu có cũng được, không có cũng được, thì cái việc cần tính toán có là không để làm cái gì, lợi hại để làm cái gì. Có nghĩa là mình ngừng lại cái sự sống trong xã hội là sao? Hả? Sao không? Sao mà khóc lóc dễ sợ vậy? Người mà giảng kinh mà nghe con ngày nghe giảng kinh mà khóc, sụt sịt gần cái gì? Ông vừa nghe giảng kinh mà vừa khóc lóc. Yeah. Sao? Có nghĩa là mình trở thành không có tham gia vào xã hội nữa hả? Vậy nghĩa là sao? Cái người mà nguyên thủy á, người ta nói là tôi không còn tham gia nữa. Cái người nguyên thủy người ta nói là tôi không còn tính toán nữa. Tại vì tính toán nó cũng chả có nghĩa gì đối với tôi hết. Thì là lợi là hại đối với tôi chả có nghĩa gì hết. Người đại thừa thì sao? Hả? Linh, đại thừa thì sao? Nó khác nguyên thủy chưa nào? Đại thừa nói là đúng rồi. Ngày nay tôi làm 100 ngàn á. Một năm tôi làm, một tháng tôi làm 100 ngàn á. Hay là lỗ 10 ngàn á. Cũng vậy thôi, đối với tôi chả có nghĩa gì hết. Đó. Đúng không? Người nguyên thủy nói tiền chả có nghĩa hết. Mặt nó sáng là nghe, nó tỉnh là nghe. Đại thừa thì sao? Mình thích tiền, tại sao mình thích tiền? Cái đó rất là đúng. bà ngoại nó là khiếp mình luôn. Nó là sự an toàn của mình. Cô này còn trẻ chưa hiểu cái chuyện này. Ông Linh ông sẽ nói cho quý vị nghe tại sao tiền nó quan trọng. Cái tiền đối với ông rất quan trọng tại vì thấy cái đại thừa nó khác tiểu thừa chưa? Tại mình thương vợ. Vì mình thương vợ thì mình qua tiền nó trọng. Chứ không phải đó, làm cho mình. Cái khác biệt ở đó đó. Cái người nguyên thủy chỉ lo cho mình thôi, nói mình nữa. Kim điện tiền không tiền tôi cũng vậy, trước giờ tôi cũng vậy. Nhưng nhờ cái người đại thừa, người đại thừa người như vậy, chúng tôi ra làm việc làm tiền nhiều, mình làm tiền được nhiều để mình về mình đem mình cúng cho vợ mình. Như là Một khi con biết mình nói cho nó rộng, nói rộng ra một tí. Một khi mình mất tiền nó quan trọng với vợ mình, thì quan trọng với vợ bé mình, xong vợ bé thứ ba. Mấy nhỏ cười khoái dễ sợ. Bởi vì con ngày phải con giàu thêm. Chúng ta sống để giúp người khác, đem cái hạnh phúc tới những người khác, đúng không Linh? Nó ngồi đó mà dám nói tầm bậy. Nó vợ bé rồi nó cắt cổ. Cái người nguyên thủy người ta bỏ, ta trốn tránh cái cuộc đời. Còn người đại thừa mình ôm hết, bao nhiêu vợ mình ôm hết. Cái khác biệt chỉ đại thừa nguyên thủy chừng đó thôi à. Làm thành là đối với thầy cái đại thừa nó đầy đủ hơn nhiều. Thầy nói cái gì nghe, đối với chúng người đại thừa không phải là khổ đâu. Vợ thứ nhất mà nó làm khó làm dễ mình, con mới tới vợ thứ nhì, không thì tới người thứ ba, người thứ tư. Nếu như bốn cái bài mà đều là cứng đầu hết á, mình đừng con bại trệ, mình trốn hết bóng qua cùng một lúc luôn. Thấy đại thừa vui không? Ai thắc mắc gì không? Những đứa con nít mà nó phá phách, nó ồn ào khi thầy giảng kinh đó. cái chân không đó, nó có hết tất cả cái khổ với sướng với cái không khổ luôn, nó có đầy đủ hết đó. Cái cuộc sống đó, nó đầy đủ hết đó. Vì nó có hết tất cả mới gọi là diệu thủ. Không có gì mà thiếu hết đó. Thành cái chân không với là diệu hữu nó cũng là một thôi. Bởi vì mà chân không với diệu hữu chỉ là một thôi. Trong cái chân không đó, nó không có cái gì hết, hoàn toàn không có gì hết đó. Và trong cái chân không mặc dù nó không có gì hết rồi, mà từ đó nó khởi xuất hết tất cả cái vàng vật. Mọi sự nó xuất gốc từ cái chân không. Thành hiện bây giờ chúng ta đó, ăn ở trong cái diệu hữu. Thành ra trong cái diệu hữu đó, thì quý vị hưởng thụ hết tất cả cái khổ và cái sướng. Nếu như quý vị mà tu đó, tu sẽ trở về lại cái chân không. Trở về tâm 117. Nếu mà nói trong kinh, khi mà nói là sắc sắc bất bất sắc bất gì không, để cái câu đó là sắc bất gì không là nói cho quý vị biết là đừng có nên chấp trước quá về cái sắc. Quý vị phải tập nhìn tới cái chấp trước về những cái đồ vật bên ngoài của mình. Ai chấp trước về cái xe? Ai chấp trước về tiền? Mà nếu như quý vị chấp vào cái sắc á, mấy đồ vật á, thì quý vị nên quán cái không để bớt cái chấp trước. Mà khi mà nói trong kinh nói đó là không bất gì sắc là để giúp bên nguyên thủy đó bỏ cái chấp trước về cái pháp. Chấp trước về pháp là cái gì? Thì bên bạn Bậc Thành họ nói về cái pháp chấp là cái gì, mong ai giảng cái biết cho thầy biết pháp chấp là cái gì hết đó. Chấp trước về cái pháp hữu vi, không phải chấp pháp chấp là cái gì? Cái gì đọc kinh điển nguyên thủy, người ta không giảng cái gì về cái pháp chấp đâu. Cái kinh điển đại thừa mới nói về cái pháp chấp. Nguyên thủy có nói chấp về những cái lời dạy mà cái mình cách mình sai. Hòa thổ không phải, gần đúng không phải. Một khi mà cái ngài A La Hán đó đã đắc được
cái ngã không rồi, Ngài phát giác rồi. Thì sách vở nói á, là họ chấp vào cái pháp của cái không. Mà không ai nói giảng thì rõ ràng cái đó nghĩa là gì. Để thiệt sự như vậy nè, thành các ngài A-la-hán biết mọi vật nó đều là không hết rồi đó. Tôi là không, cái điện toán này là không, chồng của tôi là không, không có gì quan trọng hết. Tôi muốn nhập cái niết bàn với hữu dư niết bàn, là tôi muốn nhập cái niết bàn hữu dư để mà tránh cái chuyện ba si lô cố của quý vị. Tôi không muốn của quý vị phiền quá, quý vị không hiểu gì hết đó. Ở cái gì nó phiền quá. Tại cái chấp trước vào cái này, chấp trước vào cái nọ làm cái gì? Tại sao quý vị chấp trước vào cái xe của mình? Tại sao chấp trước vào cái tiền của mình? Tôi muốn liên lạc quý vị, tại quý vị nó phiền quá này. Họ chấp vào cái pháp, cái quan niệm của pháp là cái không. Ai thắc mắc gì không? Đúng. Rõ ràng hơn nữa là mình tin tưởng mà tu, đừng nói tin tưởng một cách mù quáng, tin tưởng làm theo lời của thiền tri thức mà tu, đừng có tự tin tưởng. Cái đại thừa mình là tránh cái tự tin tưởng. Cái đại thừa mình kỳ nhất là cái tự tin. Cái tự tin nó cũng tai hại dễ sợ lắm. Mà tránh cái tự tin. Mình làm theo lời của thiền tri thức dạy. Tại vì quý vị nó kẹt trong cái vòng vô minh, quý vị không thấy được. Người thiền tri thức mà chân chính người ta thấy được, mà người ta nói quý vị không tin đâu. Và quý vị chỉ cần đi theo lời của người chỉ dẫn, người thiền tri thức á, ngày nào đó khi bị thoát ra rồi, sực tỉnh, trước giờ ông thầy mình đúng. Mà lúc trước mình biết là ổng đúng. Hiểu rõ không? Phải làm theo lời thiền trí thức dạy, đừng có suy nghĩ. Được ông thầy mà dạy chỉ đường đó, là quý không thể tưởng tượng nữa. Thầy cho quý vị một cái ví dụ. Thầy Hiền Trì, thầy kể thầy nghe. Năm nay hả? À, trở về Việt Nam. Để tham dự cái đám dỗ của ông sư tổ. Có một cái vị hòa thượng kia bị ông tới chùa chơi vài ngày đi con, tới chơi vài ngày đi. Ông thầy ông nói kể với thầy lý do ông suy nghĩ, ông nói ông từ chối tại vì ông nói tới đó ông là không biết tham dự cái lễ của người Việt Nam, không biết hoạt động ở chùa, rồi mình không có cái chương trình tu của ổng rồi, thì ông đâu không muốn đổi cái đó đâu. Thầy dặn nó lần sau mà gặp hòa thượng, nó không được hòa thượng, nó mà kêu tới chùa là tới, đừng có suy nghĩ. Tại vì thấy biết cái ông hòa thượng kia trình độ cao hơn ông này. Mà ông này, hòa thượng kia biểu ông này tới đó là ở 3 ngày đó để mà giúp ông này, chứ không phải là tới chuyện chơi đâu. Cái người mà thiền trí thức người ta bây giờ kéo mình tới để giúp mình, dạy mình, chứ không phải để mà phí thời giờ mình đâu. Cái đó là lòng tin vào cái lời dạy của ông thầy. Đó chứng minh cho quý vị thấy là quý vị quá tự tin đi, không biết được cái vô minh, cái hạn chế của mình. Nghe có hiểu không? Thành là muốn để mà giúp những cái người nguyên thủy, người nhị thừa mà người ta chấp trước về cái và có cái pháp chấp đó, mình dạy cho họ là cái quán của cái tục quán. Tục quán là cái gì? Cái quán chấp trước người nhị thừa, họ thấy là cái vật này nó là không, thành nó chả có ý nghĩa gì hết. Dạy cho họ là không nên từ bỏ cái này. Dạy cho họ không nên bác bỏ cái này.
Mặc dù nó là không, mình không cần bác bỏ. Thành ra mình đi vào, dấn thân vào xã hội. Nhưng nếu mình không để xã hội nó áp bức mình. Khi mình nghe cái này rất quan trọng. Mà mình càng tởm người ta thiên nam, mình càng tới gần người ta chừng đấy. Để mình gạt bỏ cái tởm của mình. Cái tởm là một cái chấp trước. Thành ra kết thúc là cái bên nhị thừa họ nghĩ là họ liễu tất cả những cái khổ. Thực ra chưa liễu hết đâu, họ vẫn còn một cái khổ cuối cùng là khổ về cái pháp chấp. Cái pháp chấp là một cái loại chấp trước rất là vi tế. Họ đang khổ mà họ cũng biết. Ngày hôm nay chúng ta chấm dứt ở đây, kết thúc ở đây để vào cái làm cái hồi hướng công đức vãng sanh.